Cái Phật tử niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay đổi giờ các Phật tử có nhớ không? Tức là chúng ta sẽ tăng thêm một giờ, nghĩa là mình làm sớm hơn bình thường. Thay vì giờ này như mấy bữa thì chỉ mới 9:30, bây giờ chúng ta đã hơn 10:30 rồi, thành ra kéo dài thêm khoảng chừng 10 hoặc 15 phút cho các Phật tử nào mà còn chưa nhớ thì nhớ lại, thì có lẽ chạy cũng còn kịp. Bây giờ tuy nhiên chúng ta để giữ cái thời gian, chúng ta sẽ đi vào buổi giảng như thường lệ. Các Phật tử hôm nay sẽ nghe kinh, và buổi học kinh hôm nay các Phật tử sẽ học có bài kinh tên là Kinh Ưu Bà Tắc. Các vị biết Kinh Ưu Bà Tắc là gì không? Tại sao gọi là Ưu Bà Tắc? Cái chữ Ưu Bà Tắc là được dịch ra cái từ người Trung Hoa hoặc Việt Nam mình dễ hiểu, gọi là cái bằng cận sự nam. Cận sự nam. Và nếu mà thêm một cái nữa gọi là cận sự nữ, gọi là gì? Là Ưu Bà Di. Có nghĩa là nói lên hai cái thành phần nữa là hộ trì tam bảo trong quá khứ như trong hiện tại và trong tương lai. Như vậy là chúng ta được biết rằng ở trong cái giáo pháp của Đức Phật á, chúng ta có nghĩa là bốn chúng thì gồm có tỳ kheo ni, gọi là Phật tử xuất gia, và gồm có Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, gọi là Phật tử tại gia. Thì phân biệt bốn chúng vậy để cho chúng ta thấy rằng cái vai trò của Phật học để phát triển trong quá khứ cũng như trong hiện tại á, là giống như một ngôi nhà, nó phải có bốn cái cột lớn, gồm có cái giới xuất gia là cái người thừa truyền cái giáo lý của Đức Phật, và họ tiếp tục cái sứ mạng đó bằng con đường xuất ly thế gian, tức là xuất ly cái nhà của thế gian để đi vào trong cái vai trò tập thể và phụng sự cho chúng sanh, gọi là Phật tử xuất gia. Và Phật tử xuất gia được chia làm hai thành phần, tức là gồm có tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Hai cái từ này là hai từ rất là quan trọng, bởi vì các vị biết là những cái từ mà sau này các Phật tử nghe, ví dụ như là cái bằng trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, đại đức đồ, người ta gọi là giáo phẩm. Giáo phẩm tức là những cái chức vị hoặc là những cái từ mà được sử dụng trong Phật học dành cho các thầy để chỉ cái phẩm vị hay là cái chức vụ trong cái vai trò họ phục vụ cái giáo hội đó, gọi là giáo phẩm. Phẩm tức là phẩm vị, giáo tức là trong giáo hội hoặc là một cái tổ chức nào đó thì người ta gọi là giáo phẩm. Còn ở bên tỳ kheo ni thì cũng sẽ có nghĩa là những cái chức vị hoặc những cái phẩm vị để đặt hay là để gọi là để nghĩa là tấn phong cho những cái vị ni, gồm có nghĩa là ni trưởng, sư bà hay là sư cô chẳng hạn vậy đó, thì gọi là cái bằng giáo phẩm. Tuy nhiên cái giáo phẩm đó là nó không có thực sự tồn tại, theo gọi là nó không phải là một cái power, nó không phải là một cái sức mạnh, mà nó chỉ nói lên cái thời gian phục vụ, cái thâm niên phục vụ, hay nói một cách khác là cái phần mà quý vị đó đã cống hiến cho cái giáo hội đó hoặc cho chúng sanh, cho nên nó gọi là giáo phẩm. Còn cái nó không phải căn cứ vào cái tuổi tác, chẳng hạn bây giờ một cái ông già 70 tuổi mới xuất gia thôi. Mới xuất gia thì khi mới xuất gia vậy á, thì 6 tháng sau được thọ cái giới gọi là giới sa di. Thì bây giờ dù ổng có 70 tuổi vẫn gọi là sa di, chứ không phải là ông mới xuất gia rồi ông làm mặc đồ vàng, hoặc cái thấy ông cạo đầu ông dài cái ông là hòa thượng, hay là cái ông là thượng tọa, nó không nhận vậy. Bởi vì nghĩa là cái tuổi đời nó có thể lớn, nhưng mà cái giáo phẩm hay là cái thời gian phục vụ cho giáo hội đó nó chỉ mới bắt đầu, cho nên vẫn gọi là sa di. Hay có nhiều vị già nhưng mà ta gọi là chú, chú là vì họ chưa có thọ giới tỳ kheo. Nhưng mà trong cái giới luật hay là trong cái giới phẩm của giáo hội hay là của Phật học đó, nó chỉ có hai giới thôi, tức là cái bằng tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Cho nên bây giờ có thọ lớn cỡ nào nữa, đại lão hòa thượng, trưởng lão, hay là thậm chí lên tới chủ quyền rồi nữa, thì cũng chỉ có giới phẩm tỳ kheo thôi, chứ không có thêm nữa. Tức là cái thời Đức Phật cho đến bây giờ, người ta chỉ thọ bên tăng, thọ cao nhất là thọ tới giới tỳ kheo thôi. Sau này có một cái phần nữa là các cái vị mà thọ giới nữa, phát tâm thọ Bồ Tát giới xuất gia, thì thọ thêm cái giới Bồ Tát giới thuộc về tánh giới. Và nếu mà cái hàng tỳ kheo ni cũng vậy, cái cao nhất là cho dù là ni trưởng hay là sư bà cái gì cũng vậy, nhưng mà cũng vẫn thọ gọi là tỳ kheo ni thôi, chứ không có giới nào hơn nữa cả. Và nếu mà có thọ thêm nữa gọi là Bồ Tát giới của xuất gia thôi, chứ không phải thêm, có nghĩa là do cái vị đó mà họ nữa là làm ni trưởng hoặc là sư bà thì cái giới nó nhiều hơn, nó không phải vậy. Thì đó là thầy nói về cái phần xuất gia. Còn cái phần của tại gia của các Phật tử á, thì cái người Phật tử tại gia cũng vậy thôi. Nó gồm có hai phần, tức là một phần đó là dành cho thiện nam, một phần dành cho tín nữ. Phần thiện nam còn gọi là cái bằng ưu bà tắc giới. Thì trong cái ưu bà tắc giới nó chỉ có năm giới thôi. Mà nếu khi nào mình phát tâm thọ nữa là tu tập nữa thì gọi là thọ Bồ Tát giới tại gia. Hay là nếu nữa đó là các Phật tử trong một khóa tu, các Phật tử thọ nó là thập thiện nghiệp giới, hay là cái bằng thọ Bát Quan Trai giới, thì chỉ có trong vòng 24 giờ xong đó là mình xả giới. Thì như vậy là cái người nữa là người Phật tử tại gia có hai giới để thọ, tức là gồm có nghĩa là một là cái giới mà phải chính thức thọ giới, gọi là giới tại gia, gồm có năm giới, tức là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và là uống rượu. Người nữ cũng vậy. Và nếu mà khi nào mà trong một cái khóa tu nữa, người ta gọi là thọ Bát Quan Trai đó, nghĩa là chữ Bát Quan Trai cũng nghĩa là thọ thêm 8 giới nữa đó, là cái giới đó nó đặc biệt dành riêng cho cái ngày thọ Bát Quan Trai thôi. Thì lúc đó chúng ta thọ cái giới đó, sau 24 giờ chúng ta xả giới, tức là không có giữ nữa. Thì như vậy là cái người nam và cái người nữ á, mà cái người nữ á, thì gọi là ưu bà di, và người nam á, thì gọi là ưu bà tắc. Như là ưu bà tắc là cận sự nam. Tại sao gọi là cận sự? Cận sự là cái người gần gũi. Người nam mà gần gũi với ba ngôi tam bảo, gần gũi với chùa chiền, gần gũi với cái đạo tràng để giúp đỡ cho các thầy nhiều việc. Chẳng hạn bây giờ trong các Phật tử nam đây, có nhiều Phật tử nó là làm trong cái ban này ban kia, hoặc phụ giúp trong chùa đó, gọi là cận sự nam. À, và cận sự nam vậy thì có cận sự nữ không? Có không? Có, tức là có cái Phật tử nữ hộ trì tam bảo, nghĩa là gần gũi chùa và đạo tràng, giúp đỡ công việc của chùa cho cái tăng già được, nghĩa là cái bằng nó dễ dàng trong cái sinh hoạt đó, gọi là cận sự nữ, hay nói một cách khác gọi là ưu bà di. À, thì chúng ta có cái hai giới vậy để các Phật tử nắm rõ. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh tên là Kinh Ưu Bà Tắc, tức là kinh nói về nghĩa là cái giới nghĩa là cận sự nam. Nhưng mà thật ra trong Ưu Bà Tắc này cũng nói luôn là ưu bà di, tức là hai giới cận sự, tức là những người Phật tử nghĩa là tại gia hộ trì tam bảo. Tuy nhiên hai cái giới này, các vị biết rằng cái vai trò của hai cái giới cận sự nam và cận sự nữ hộ trì tam bảo này nó rất là quan trọng. Nó cũng một trong những cái phần nghĩa là căn bản để tồn tại và lưu truyền của Phật giáo. Bởi vì nếu mà có hai cái giới xuất gia hay gọi là Phật tử xuất gia, giống như là các thầy tỳ kheo và tỳ kheo ni, mà không có nghĩa là không có Phật tử tại gia, hoặc là không có những người hộ trì cho cái giới xuất gia, thì cái giới xuất gia cũng không có làm gì. Và giới xuất gia nếu mà không có đi vào, không phải đi vào quần chúng, không đi vào cuộc đời, không đi vào nghĩa là xã hội để giúp đỡ xã hội, thì xuất gia cũng không có lợi ích gì cả. Bởi vì cái mục đích của người xuất gia đó, giống như thầy nói lần trước á, mục đích của người xuất gia nó có hai cái vai trò và hai cái nhiệm vụ được định nghĩa rất rõ ràng, đó là quần pháp vi gia dụ, lợi sanh vi sự nghiệp. Nghĩa là quần pháp là nhiệm vụ, lợi sinh là sự nghiệp. Cho nên người xuất gia chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất là quần pháp là nhiệm vụ, cho nên người nào xuất gia mà không có quần pháp được là coi như là không làm tròn nhiệm vụ. Lợi sinh vi sự nghiệp, nghĩa là không có làm lợi ích cho quần sinh được là sự nghiệp của mình, mà nếu không có làm nữa là lợi ích cho quần sinh được thì coi như là không có sự nghiệp. Có hai cái chúng ta sẽ nhớ rất là rõ rằng, cho nên nếu một người nào mà muốn phát tâm xuất gia phải biết rằng hai cái mục tiêu mình hướng thượng hoặc đề ra đó là quần pháp và lợi sanh. Nếu mình xuất gia mà mình không quần pháp được, không lợi sanh được thì mình xuất gia làm gì? Giống như người ta nói ngày xưa, hay người ta có một cái từ đó là núp bóng từ bi tìm cách sống thôi. Giống như mình tu, mình gọi cho bằng đó là tu cho qua ngày, tu cho đoạn tháng thôi. Thế thì thực ra trong cái vai trò quần pháp lợi sinh đó là nó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của cái người xuất gia. Và do hai cái từ mà mình gọi là cái bằng quần pháp và lợi sinh đó để định nghĩa rằng, nếu mà cái đạo hay là cái giáo lý mà nó rời khỏi cuộc sống, giống như là chư tăng chư ni mà rời khỏi các Phật tử á, thì không có tu với ai cả, không có tu với ai cả. Cho nên cái chỗ đó là đây là một cái định nghĩa rất là quan trọng mà cái người xuất gia cũng như người Phật tử tại gia cũng phải thấy rõ được cái chức năng và vai trò của nó. Thế hàng bây giờ thầy nói rằng, khi mà người ta nói một câu rằng đời không đạo thì đời loạn khổ, cho nên cuộc đời này nếu không có đạo đức á, không có cái hướng đạo, không có cái cách tu hành á, thì đời sẽ trở thành loạn khổ. Nhưng mà nếu mà đạo mà nó lìa đời đó thì mất chỗ nhiệm màu. Cái đạo mà nó rời khỏi cái đời đi, chẳng hạn bây giờ mình nói rằng cái đạo này phải đem đến một cái chỗ nào đó không còn ở trong xã hội nữa, đi vào ở trong núi á, hoặc là lên trên non cao, hoặc là lên một cảnh giới đó để tu hành, cái đó mới gọi là đạo. Thì cái đạo đó gọi là cơ bằng nó không còn cái chỗ nhiệm màu nữa, bởi vì cái đạo nó phải có giá trị và nó có tác dụng với thế giới nhân sinh trong hiện tại. Nghĩa là chúng sinh đang cần đau khổ, đang cần được sự an ủi, đang cần con đường giác ngộ thì đạo mới có giá trị và tác dụng. Nếu mà đạo không có tác dụng với nhân sinh á thì đạo để làm cái gì? Chẳng hạn bây giờ mình nói mình tu xong đầu để là mình thành gì đó là vô trong núi ngồi, hoặc là lên trên cái cảnh giới đó ở cảnh rồi ngồi để là vuốt râu với ai bây giờ, phải không? Mình ngồi mình vuốt râu với ai bây giờ? Mà nếu mình nói rằng mình tu để mình giải thoát, để mà mình tìm một chỗ nào đó mình nói là trốn xa cuộc đời, thì mình bỏ nào là gia đình, nào là cha mẹ vợ con, là xã hội, rồi bỏ luôn những người ơn nghĩa từ nhỏ tới lớn người ta nuôi cưu mang mình lớn lên đến bây giờ. Mình nói là mục đích tôi nuôi tôi lớn lên để tôi tu xong rồi tôi nói là giải thoát, tôi tốn mất tiêu, thì mình đâu phải con gà đâu mà ăn xong rồi quẹt mỏ không. Mình là con người, mà nhất là những người xuất gia là những người đó có nhiệm vụ rất lớn, là phải làm cái nhiệm vụ nữa là quần pháp và lợi sinh. Và như vậy cái từ quần pháp lợi sanh cũng đồng có nghĩa là giữa cái vai trò nam cư sĩ, nữ cư sĩ, hay là cận sự nam và cận sự nữ, nó khi nó không tách biệt với vai trò của xuất gia. Nói một cách khác có nghĩa là những người Phật tử tại gia là những người đại diện cho giới xuất gia, mà họ làm và họ hành vi cái sử dụng của họ ở một phương diện khác, ở một cái gọi là cái bằng mình gọi là phòng tuyến khác. Đó, chẳng hạn bây giờ họ còn phải có một cái trách nhiệm rất lớn là phải bảo vệ gia đình, được phát triển gia đình, được phát triển xã hội, mà đồng thời họ phải hộ trì cho cái tam bảo nữa. Cho nên cái vai trò của người Phật tử đó là tại gia cũng quan trọng, và phải nói rằng nó không có kém gì cái vai trò của người xuất gia cả. Nó chỉ khác cái chỗ như là ở cái lĩnh vực khác và ở cái vị trí khác, mình gọi là ở một cái phòng tuyến khác mà thôi. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh này để các vị thấy rằng, khi Đức Phật nói bài kinh này, Đức Phật cũng sẽ nâng cho các hàng Phật tử thấy rằng cái người Phật tử tại gia họ vẫn có những cái vai trò thành tựu và đắc quả, chứ không phải nói gì cho người xuất gia không thôi. Bởi vì người xuất gia họ lại có một cái nhiệm vụ khác, họ có một cái trách nhiệm khác. Và như vậy ở đây đó, chúng ta sẽ bắt đầu đi từng bước để thấy được cái bài kinh mà Đức Phật, tại sao Đức Phật lại nói cho cái người Phật tử tại gia thấy rằng nếu các Phật tử nghĩa là tuân thủ, các Phật tử nghĩa là thành tựu trong cái sự nghiệp vai trò của người Phật tử tại gia, thì cái mình gọi là cái sở đắc tâm linh hay là cái vị trí đến của các Phật tử tại gia cũng giống như những người xuất gia. Thì bài kinh này Đức Phật nói là cho ưu bà tắc, hay gọi là ưu bà di, tức là cận sự nam, cận sự nữ. Kinh nói rằng một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, ở cái vườn của ông Cấp Cô Độc. Các vị có nhớ ông Cấp Cô Độc không? Cấp Cô Độc là một cái trưởng giả nổi tiếng, được thường nhắc nhở trong kinh, bởi vì ông đó ông đã cúng dường nguyên một miếng đất để làm cái tịnh xá đầu tiên cho Đức Phật giảng kinh và Đức Phật thuyết pháp, giống như cái thiền viện của mình vậy. Nhưng mà gọi là ông Cấp Cô Độc bởi vì ông này ông đã trải vàng để ông mua lại cái miếng đất của Thái tử Kỳ Đà, cho nên cái tên của ông đi vào lịch sử của Phật giáo. và cái đời sống của ổng cũng như là mặc dù ổng giàu có nhưng mà ổng luôn luôn cống hiến cái phần tài sản của ổng cho tất cả những người cô độc nghèo khó. Nói chung là ai đói, ai nghèo, thiếu cháo, thiếu cơm, thiếu quần áo là tới nhà ổng có thể lãnh được hết. À, nếu ai có nhu cầu gì tới là xin ổng thẳng thẳng cho nên ổng còn có cái tên gọi là cấp cô độc. Chứ thiệt ra cái tên ổng không phải là cấp cô độc mà tên ổng là cái bằng ông Tu Đạt Đa, tức là ông trưởng giả Tu Đạt Đa. Nhưng mà vì người ta gọi là cấp cô độc bởi vì ai nghèo khổ ổng cũng sẵn sàng đến, và chính cái tấm lòng của ổng như vậy đó, ổng mới nghĩa là sẵn sàng là mua một miếng đất mà với một cái giá rất đắt của ông Thái tử Kỳ Đà. Bởi vì ông Thái tử Kỳ Đà là ổng là thái tử, ổng đâu có nghèo, mà khi ông này muốn mua miếng đất làm chùa thì ổng mới nói chơi thôi. Ông nói rằng nếu mà ông có khả năng ông trải vàng hết, chín hết miếng đất á thì tôi bán rồi. Ông tưởng ông nói vậy là ai mà dám mua đất vậy. Nhưng mà ông này nghe xong nó được rồi, ông về rồi bắt đầu ông mới suy nghĩ thôi. Tại sao ông suy nghĩ vậy? Nó tại vì tôi suy nghĩ không phải là tôi chơi đất, tôi suy nghĩ coi là tôi phải lấy bao nhiêu kho vàng ở chỗ nào để tôi mới có thể trải đầy miếng đất của ông. Cho nên ông Thái tử Kỳ Đà ông nghe ông ghê gớm quá. Ông nói rằng không biết ông Phật là cái ông gì mà ông này ông dám nữa là sẵn sàng mua đất, mà thậm chí mà miếng đất rộng nữa là cả bao nhiêu mẫu vậy mà ông dám tính bao nhiêu kho vàng để lót đầy cái miếng đất để mà mua đất mình. Cho nên cuối cùng ông mới nói rằng thôi ông tính vậy thì khó tính quá, thôi bây giờ tôi mới, nếu mà ông dám phát tâm cúng cái đất đó bằng cách là mua và lấy vàng để trải đất mà mua cúng dường làm tịnh xá thì tôi những cái cây mà ông tính không được đó thì tôi sẽ cúng cái cây đó, tức là cái phần nào mà cái đất mà trải không được trên những cái gốc cây đó thì của Thái tử Kỳ Đà. Cho nên người ta gọi là cái bằng kỳ thọ cấp cô độc viên, nghĩa là kỳ thọ tức là cái cây của ông Thái tử Kỳ Đà, mà cấp cô độc viên tức là cái miếng đất của ông cấp cô độc. Hai người hùng với nhau để mà làm cái việc mà xây cái tịnh xá đầu tiên, nó gọi là tịnh xá mà các Phật tử sau này có dịp đến Ấn Độ nó là tịnh xá đó, cái trong cái rừng Thắng Lâm á. Bây giờ chúng ta đọc cái bài kinh này á, bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật sẽ nói liên hệ đến lúc đó có nữa là có một cái chúng Ưu Bà Tắc á, tức là chúng thiện nam á, những người thiện nam tín nữ á, nhưng mà này Ưu Bà Tắc gồm có 500 người đi đến chỗ của tôn giả Xá Lợi Phất. Thì bây giờ cái người mà cư sĩ cấp cô độc này đó, ổng là cái người hướng dẫn, mình gọi là cái người lãnh đạo trong cái 500 người cư sĩ đó. Ổng mới đi đến, xong rồi ổng mới ngồi xuống một bên. Sau khi mà ổng ngồi xuống một bên rồi thì 500 cái người Phật tử kia cũng ngồi xuống một bên để nghĩa là chuẩn bị để mà lắng nghe lời nghĩa là tôn giả Xá Lợi Phất thuyết pháp cho họ. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất là một cái vị trưởng tử của Như Lai, tức là một cái vị đệ tử gọi là xuất gia quần pháp lợi sinh, cho nên ngài nghĩa là thuyết pháp lợi sinh để thành tựu cái trọn vẹn cái sự nghĩa là quan hỷ khác hưởng cho những người nghe. Xong rồi nghĩa là ngài khi mà ngài thuyết pháp, ngài dùng trong này nói là ngài dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến pháp khác hưởng thành tựu sự quan hỷ, rồi liền chỗ ngồi đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật và ngồi xuống một bên. Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất đi chẳng bao lâu thì cư sĩ cấp cô độc và 500 Ưu Bà Tắc cũng đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất và mọi người an tọa xong, Đức Thế Tôn dạy rằng, bây giờ chúng ta đi vào cái bài kinh, tức là lời dạy của Đức Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu thầy biết rằng bạch y thánh đệ tử gìn giữ thực hành 5 pháp một cách hoàn hảo và được 4 tăng thượng tâm thì đối với thiện pháp lạc tú dễ được chứ không phải khó được. Đây là cái câu thứ nhất. Các vị có nghe để có thể hiểu được cái lời mà Đức Phật muốn nói ở đây. Đức Phật nói rằng bạch y thánh đệ tử, bạch y là những người giữ giới tại gia, được gọi là bạch y cư sĩ. Tại vì cái người xuất gia đó thì mặc đồ vàng, nhưng mà cái người tại gia thường thường là mặc đồ trắng, gọi là đồ bạch y, là muốn nói lên cái tính trong sạch của cái người Phật tử giữ 5 giới. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng là bạch y thánh đệ tử giữ gìn thực hành 5 pháp một cách hoàn hảo. Cho nên nếu mà cái người tại gia mà giữ 5 pháp gọi là 5 giới, hay nói một cách khác là 5 học pháp một cách trong sạch và được hoàn hảo, thì người đó vẫn được gọi là đạt được cái quả vị là gì? Thánh đệ tử. Nói như vậy để các Phật tử thấy rằng khi mà mình vào trong cửa đạo, mình cứ nghĩ rằng chỉ có những người xuất gia hoặc là những thầy nào họ tu ghê gớm lắm, họ mới chứng được quả, họ đạt được cứu quả, họ đắc quả được gọi là thánh quả. Nhưng mà thật ra trong cái giáo lý của Đức Phật, các vị phải học và nắm vững rằng trong về cái phần mà gọi là thanh văn thừa đó, chúng ta có 4 cái quả vị. Các vị biết 4 cái quả vị trong thanh văn thừa đó được định nghĩa rất rõ ràng. Cái quả vị đầu tiên nó được gọi là cái bằng tu đà hoàng, Tu Đà Hoàng mà các quả mà Đức Phật muốn nói đây là quả Tu Đà Hoàng, là các Phật tử tại gia. Ngày xưa lúc ông Cấp Cô Độc mà còn tại thế đó, tức là Phật còn tại thế, ông Cấp Cô Độc đã, ông đã đạt được cái quả vị gọi là cái bằng Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng còn có một cái từ nữa là gì? Cái từ nữa gọi là nhập lưu. Nhập lưu tức là cái người đó đã vào trong cái dòng thánh, cái dòng thánh quả. Lưu tức là dòng chảy, nhập lưu tức là vào cái dòng chảy của Phật Pháp. Và cái người nhập lưu là cái người đó nghĩa là chỉ còn nữa là bảy lần sinh ở đời này nữa. Cho nên nếu mà các Phật tử nào mà trong đời này á mà có thể thành tựu được quả nhập lưu á, thì các Phật tử chỉ còn sinh ở thế gian này có bảy lần nữa mà thôi, gọi là cái bằng thất lai, tức là bảy lần trở lại nữa. Và cái phần mà bảy lần trở lại này đó là không phải là những người xuất gia, mà các Phật tử ở tại gia, ở tại gia đình mình, có gia đình, có vợ chồng con cái, đang làm ăn, đang làm chủ shop hoặc là đang làm chủ một cái business, vẫn có khả năng chứng được cái quả nhập lưu. Nhưng mà làm thế nào để chứng quả nhập lưu? Đây là một cái câu hỏi khó. Làm thế nào để chứng quả đó nhập lưu? Tức là quả nhập lưu là một cái quả dành cho người Phật tử tại gia, mà người đó có cái tâm gọi là gì? Tịnh tính bất động, tức là bất thối chuyển với ba ngôi tam bảo. Nghĩa là cái chuyện gì xảy ra trong đời này, bất cứ cái việc gì, kể cả mất mạng, mất tài sản, mất luôn gia đình, quyến thuộc, bà con, và coi như là mình không còn cái gì cả trong đời này, nhưng mà niềm tin của mình đối với Phật Pháp Tăng vẫn không thay đổi, được gọi là tịnh tính bất động. Mà niềm tin đó là một niềm tin rất là trong sạch, chứ không phải là niềm tin theo kiểu mê tín. Có nghĩa là sau khi hiểu rõ giáo pháp, sau khi hiểu rõ lời Phật dạy, và sau khi nữa là tôn trọng tu tập theo giáo pháp Đức Phật, đạt được hạnh phúc và hỷ lạc, người đó có tịnh tín với giáo pháp thì gọi là bất động. Mà người nào được như vậy thì người đó nghĩa là chắc chắn không bao giờ có thể bị đọa vào ba ác đạo gọi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kinh nói rất là rõ ràng, nhưng mà đôi khi mình không có tin. Tại vì sao vậy? Vì chính mình không bao giờ làm điều đó cả. Cho nên nhiều người Phật tử đã quy y xong rồi mà cứ nói rằng mình quy y rồi mà không biết mình có bị đọa lạc hay không. Thật ra trong kinh và trong giới quy nó rõ ràng, nếu người quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, thì quy Phật á là bất đọa địa ngục, quy Pháp là bất đọa ngạ quỷ, và quy Tăng là bất đọa bàn sanh. Tức là nếu người nào đã quy Phật, Pháp, Tăng á là không có đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tức là ba cái ác đạo đó không bao giờ rơi xuống nữa. Nhưng mà tại sao là mình vẫn không có chắc được điều đó? Tại sao mình quy rồi mà mình vẫn biết rằng mình không chắc là mình có đọa hay không? Tại sao vậy? Nếu mà các Phật tử đã đạt được cái tịnh tính bất động rồi đó, ở đây Đức Phật nói rằng bạch y thánh đệ tử giữ giới thực hành năm pháp một cách hoàn hảo, được bốn tăng thượng tâm, thì đối với pháp hiện tại lạc trú đạt được dễ dàng chứ không phải là khó. Đó, Đức Phật nói vậy đó, nói cho các Phật tử nghe rõ là cái phần mà các Phật tử đạt được cái hiện tại lạc trú trong đời này, mà các Phật tử đạt được cái thánh quả không phải là khó. Bởi vì Đức Phật nói rằng đạt được cái phần mà hiện pháp lạc trú là được, dễ được chứ không phải là khó. Tại sao vậy? Tại sao Đức Phật nói